Đây là để tiếp cái hôm trước Đức Phật Ngài đã nói kinh điển Đại Thừa, nó như cái cam lồ mà nó cũng như cái thuốc độc. Tại sao như cái cam lồ, tại sao như cái thuốc độc? Đức Phật Ngài Ca Diếp mới đặt cái câu hỏi đó, thì ở đây Đức Phật Ngài mới giải thích để đáp lại câu hỏi trên. Đức Phật Ngài nói rằng, hoặc có người uống cam lồ hại thân mạng mà chết sớm, hoặc có người uống cam lồ thêm tuổi thọ sống được lâu, hoặc uống cam lồ thuốc độc được sống, có người uống độc mà chết. Thì như vậy, đó là cái thí dụ. Nói rằng cũng thời chết cam lồ, có người uống thì được sống lâu, có người uống lại chết sớm. Tại sao vậy? Tại vì người uống mà tiêu hóa được thì chết yếu. Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói những thứ thuốc bổ, tưởng chừng như thuốc bổ là phải là uống được sống lâu, được thân tuổi thọ. Nhưng mà người nào bị cảm mà bị những bệnh gì, nó không cần thuốc bổ, chết sớm. Còn nếu người mà cần thuốc bổ thì uống thuốc bổ nó lại khỏe mạnh. Thì như vậy thuốc bỏ nó lợi cho cái người đúng khi cần nó, mà nó hại là hại khi người ta chưa cần nó. Còn bây giờ các thuốc độc cũng vậy.
Thuốc độc thì có người uống thuốc độc mà sống, có người uống thuốc độc mà chết.
Thí dụ
sao? Thì cái này chắc là ông thầy thuốc bắt đành lắm.
Thí dụ như những cái thứ gì,
như mã tiền hay gì gì đó,
mà ta biết bệnh, ta để nó một chút để mà thêm trị bệnh, thì
chính những cái thứ độc đó, thứ nhất mình đem ra mình uống cho nhiều thì cũng đã đau, giúp mình thư giải. Chính cái chất độc
mà nó cũng có trị được bệnh chứ không phải không, nếu nó biết dùng nó.
Còn nếu không có nó
mình thì như vậy, để thấy rõ rằng
ở trên thế gian này nó không có
cái gì gọi là cố định hết, mà cái chỗ căn bản là biết dùng trúng chỗ, hợp thời, hợp cơ. Mình nghe nói kinh điển Đại Thừa ai cũng đủ nghe, phải không? Nghe là cái tâm niệm rộng rãi của con người thì nghe nói cái gì cao siêu thì cũng rủ mọi người nghe. Mà có người nghe tiêu hóa được thì thiệt Đại Thừa là hay. Nhưng có người nghe tiêu hóa không nổi thì sao? Thì nói Phật nói cái chuyện gì đâu đâu không hiểu gì hết, tu gì được, nói khó nói tu gì được. Rồi họ thấu kiến và tưởng rằng trong Phật Pháp nói tu không nổi, rồi tự nhiên họ bị lùi bước trên con đường tiến tu. Thì đó, cam lồ nó biến thành tập dược nếu cái người họ không hiểu. Còn nếu người nào nghe mà tiêu hóa được thì chính kinh Đại Thừa là cam lồ. Cho nên chúng ta phải khéo biết căn cơ trình độ để mà hướng dẫn cái người nghe cho nó đúng với cái trình độ họ thì có lợi, ngược lại không đúng thì nó biến thành hại. Đó là cái điều mà tất cả nên chú ý. Cho nên thuyết pháp mà không hợp cơ đó trở thành bệnh. Đây Đức Phật giải thích thêm, trí vô ngại như cam lồ, đó chính là kinh Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa như vậy cũng gọi là chất thuốc độc như bơ, đề hồ, vân vân. Nhắm đến các thứ đường phèn, uống vào tiêu hóa là thuốc, chẳng tiêu hóa thành độc. Đức Phật nói rất rõ. Và các cái thứ đó mà nếu mình ăn uống vô mà nó tiêu hóa được thì nó là bổ, ngược lại tiêu hóa không nổi thành độc chứ không có gì hết. Kinh Đại Thừa cũng như vậy, nơi người trí là cam lồ, kẻ ngu chẳng biết Phật tánh, nghe Đại Thừa thành thuốc độc. Đó. Thì như vậy, đối với người trí mà nghe nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật. Nghe để mình sung sướng quá, mình nhận rằng như vậy thì Đức Phật rất bình đẳng, chỉ cho người nào cũng có cái khả năng thành Phật, rồi mình nỗ lực mình tiến lên. Nhưng mà với kẻ ngu, nghe nói ai cũng có Phật tánh, ai cũng thành Phật, thôi mình cũng có Phật tánh, mình cũng sẽ thành Phật, chỉ cần tu lốc, không thẳng thả về, cho anh thấy đâu, năm bạn được năm khác quá, mất tâm sợ. Đó, thì như vậy kẻ ngu nghe như vậy rồi, cái ý lại, dễ dàng, không muốn tu, rồi họ thẳng mà thảo bê bối, ăn chơi, rồi nói là mình có, mà có lo gì, thì cứ như vậy đó mà rồi bê bối, thì đó là kẻ ngu. Thì như vậy, cái nói có Phật tánh đối với người đó, trở thành được đồng dược, nó không có lợi ích gì cho sự tu hành của họ hết. Giới bậc thanh văn duyên giác pháp đại thừa là cam lồ đó. Bởi vì những bậc thanh văn duyên giác người ta đã tiêu thụ hết những cái giáo pháp của chủ thừa rồi, khi đó bước qua đại thừa người ta thấy có cái gì mới mẻ cao siêu lên, cho nên người ta thích thú coi như là một chất cam lồ. Cũng như trong các người vị chất sữa là hơn tất cả những người siêng năng tinh tấn nhờ nương nơi pháp đại thừa đặng đến đại niết bàn thành bậc vua trong loài người. Thì như vậy ở đây nói rằng cái pháp đại thừa này nó là hơn tất cả, cũng như là những thức ăn chất sữa là hơn hết. Vì vậy ở đây quý vị nhớ là Ấn Độ thì sữa là tối thượng. Bởi vì các chất ăn đó nó không có bổ dưỡng nhiều, nó không có được mùi vị nhiều, chỉ có chất sữa là có bổ dưỡng nhiều, mùi vị nhiều thôi. Cho nên nó là ở bên Ấn Độ mà nói cái mùi vị ngon hết là chất sữa, còn ở Việt Nam mình thì chắc không phải vậy. Thành thử ra chúng ta biết cái địa phương Đức Phật nhắm vào địa phương nói cho người ta dễ hiểu, vì vậy cho nên dùng cái so sánh đó. Nên là những người mà siêng năng tinh tấn thì nhờ cái pháp đại thừa này họ đến được niết bàn, thì như vậy những người đó họ sẽ thành bậc vua trong loài người. Nếu người mà tiến đến niết bàn thì chính người đó đối trong loài người họ là người tối thắng, cho nên nói rằng đó là bậc vua. Chúng sanh chính niết Phật tánh được chất cam lồ vô thượng, thời không sanh cũng không tử như ca diếp bồ tát phải. Nếu mà tất cả chúng sanh chúng ta ai cũng nhận biết được cái Phật tánh nơi mình thì người đó là được cái chất cam lồ vô thượng, và người đó sẽ không còn sanh cũng không còn tử, thì tất cả người đó đồng với vị bồ tát ca diếp ở trong hội này. Đó là cái điểm mà quý vị thấy nó rất là quan trọng đối với kinh điển đại thừa. Bởi vì kinh điển đại thừa chỉ cho chúng ta nhận ra được nơi mình có cái Phật tánh. Nếu nhận ra nơi mình có Phật tánh thì mình mới biết cái Phật tánh đó là chẳng sanh chẳng diệt. Cái Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt mà mình nhận ra được mình có Phật tánh thì mình biết ngay nơi cái thân sanh diệt có cái chẳng sanh chẳng diệt. Mà có chẳng sanh chẳng diệt là mình đồng thời sống lại với cái chẳng sanh chẳng diệt ấy, tức là mình sẽ không còn sanh không còn tử nữa. Vì vậy cho nên là biết được Phật tánh rồi thì không còn sanh cũng không còn tử. Sở dĩ mình sanh tử là vì mình chạy theo cái sanh diệt nơi mình chấp đó là mình. Vì vậy mà nó là sanh diệt, cho nên nó khiến cho mình phải diệt sanh, sanh diệt đời đời kiếp kiếp không ngừng. Bây giờ mình biết nghe như mình có cái bức sanh bức diệt, để rồi mình sống trở lại cái bức sanh bức diệt thì cái dòng sanh diệt được dừng, như ngài Bồ Tát Ca Diếp. Ngài Ca Diếp ông Phật nên phải khéo phân biệt pháp tam quy, thật tánh của pháp tam quy thời là chân tánh của ngã. Thật tánh của tam quy là chân tánh của ngã. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo, Phật bảo là gì? là tánh giác. Pháp bảo là gì? Là chỉ cho cái pháp thân bất sanh bất diệt đó. Và tăng bảo là gì? Tức là Phật pháp không lìa nhau. Đó thì gọi là tam bảo. Thì như vậy tam bảo đó, Phật là chỉ cho tánh giác, mà tánh giác đó là chân ngã. Cho nên nói rằng khi mà mình biết quy y đúng như thật tánh của tam bảo đó, thì mình sẽ thấy được cái chân tánh của ngã. Nếu có thể gẫm xét kỹ tánh của ngã có tánh Phật, tánh của ngã có tánh Phật là vậy. Nó là vì cái ngã mà mình chấp trên cái hình tướng tứ đại ngũ uẩn, thì cái ngã đó là cái ngã sinh diệt. Nhưng mà ngay nơi cái hình tướng ngũ uẩn tứ đại này, cái thể của nó là bất sanh bất diệt. Cho nên ở đây dùng là chữ tấm, mình nhận ra cái tấm đó, cái tấm của cái ngã, thì như vậy tức là mình thấy được cái tấm của mình. Nên nếu những người như vậy đặng chứng nhập tạng Như Lai, thì người mà nhận được cái chỗ đó là người chứng nhận hay là sẽ vào được cái tạng của Như Lai. Biết ngã cùng biết ngã sở, người này đã được xuất thế. Người nào biết rõ ngã và ngã sở, ngã là chỉ cho mình, ngã sở là chỉ cho cái sở hữu của mình, tức là cái cảnh thuộc về mình. Hay là một cách khác nữa, ngã là chỉ cho cái hư chất, mà ngã sở là chỉ cho cái thân mà mình nói là thân của mình đó, là cái bị chất. Người này đã được thức thế, tức là người biết rầm rõ ngã và ngã sở, thì người đó sẽ được ra khỏi cái dòng thế tục. Tánh Phật pháp tăng tam bảo là bậc đệ nhất vô thượng. Người nào mà đạt được cái tánh tam bảo đó là người bậc nhất vô thượng. Những cái lời kể trên đây là của Phật nói. Phật tánh là cái nghĩa như vậy. Nghĩa như vậy là nghĩa sao? Tức là chỉ ngay tam bảo ở tự tâm của mình. Phật bảo là tánh giác của mình. Pháp bảo là chỉ cho cái pháp thân bất diệt của mình. Thì như vậy, mình nhận được như vậy đó, thì đó là mình thấy được cái Phật tánh. Bây giờ Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật hỏi: tôi nay đều chẳng biết quy y nơi tam bảo thế nào sẽ về đến vô thượng vô sở quý. Bây giờ ngài nói ngài nghi, không biết làm sao mà quy y tam bảo sẽ được đến cái chỗ vô thượng vô sở quý. Thì cái chỗ này ngài hỏi nhiều câu, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không ngoài cái ý nghĩa quy y. Quy y làm sao thì được an ổn, quy y làm sao cho được tự tại, quy y làm sao cho được cái lợi ích vô thượng, quy y làm sao cho đời sau được thành Phật, vân vân. Thì tóm lại là cái ý nghĩa ngài hỏi về cái thành quy y để mà đạt được cái kết quả viên mãn. Ở sau Đức Phật ngài mới trả lời: này Ca Diếp, ông nên biết ta nay sẽ vì ông khéo mở tạng bí mật cho ông đặng giết ngươi, nay phải hết lòng nghe. Đó là Đức Phật mở đầu, nói ta sẽ giải thích. Giải thích bằng cách nào? Đây Phật nói: ông trong hàng Bồ Tát thời đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy, tức là trong bảy Đức Phật ở cái đời hiện kiếp này, thì có Đức Phật hiểu là Ca Diếp, tức là Đức Phật thứ bảy, thì ông cũng tên Ca Diếp, như vậy là ông đồng hiểu với Phật. Người quy y theo Phật thiệt là ưu và tắc, còn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác. Nếu người nào quy y theo Phật rồi thì nhất định không quy y với những thiên thần nào khác. Người quy y theo Pháp thì lìa sự sát hại. Người mà quy y với Pháp rồi thì giết hết mọi sự sát hại. Người quy y tăng, thánh tăng chẳng cầu các ngoại đạo. Đó. quy y Tam Bảo như vậy, thời đặng vô sở quý, rồi mà quy y Tam Bảo đúng như vậy đó, thì sẽ không còn có cái gì mà sợ sệt nữa hết. Thì như vậy, tức là Đức Phật Ngài mới chỉ cho cái quy y mà nơi hiện tại chân chính của người ưu hoặc tác.